Thuyết minh về nhân duyên phóng quang, thị cố giới quan tùng khẩu xuất, hữu duyên phi vô nhân cố quan, quan phi thanh huỳnh xích bạch hắc, phi sắc phi tâm, phi hữu phi vô, phi nhân quả pháp, thị chư Phật chi bổn nguyên, hành Bồ Tát đạo di căn bổn, thị đại chúng chư Phật tử di căn bổn. Phần thứ hai là thuyết minh hay nói rõ về cái nhân duyên phóng quang. Cái giới quang này từ miệng mà xuất ra, phóng ra là có cái duyên hay cái nhân duyên, chứ chẳng phải là không nhân. Tất nhiên là có cái duyên và có cái nhân, hay mà nói chung là có cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật phóng quang, cái ánh quang này chẳng phải màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, chẳng phải sắc mà cũng chẳng phải tâm, chẳng phải hữu, chẳng phải không, hay chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải là cái pháp của nhân quả, mà đây là bổn nguyên của chư Phật, đây là cái nền tảng là của chư Phật, là căn bản hay cái nền tảng, cái nguồn gốc thực hành cái đạo Bồ Tát. Đây là cái nền tảng của chư Phật và của đại chúng, đó là cái chánh văn đó nha. Sơ cứu trực thuyết phóng quang chi duyên là cái câu đầu, nói thẳng cái nhân duyên mà phóng quang trực á. Cái hào quang này tức là tiêu biểu cho giới thể Bồ Tát. Nói giới thể Bồ Tát, đây chẳng phải là cái Bồ Tát giới hay Bồ Tát giới thể, hay là Bồ Tát giới thể này lấy cái tánh đức làm cái bổn nhân, cái nhân căn bản của nó. Cho nên chẳng phải là không có nhân, tất nhiên là có nhân đó nha. Phi vô là chẳng phải là không nhân. Tại vì đây là lấy cái tánh đức của nó làm cái nền tảng cho nhân, cho nên nên phải có cái nhân. Đã là toàn tánh sâu khởi lên, tức lại toàn thể là tánh. Phải là cái từ cái tánh, nó là từ cái tánh nó khởi lên, toàn tánh mà do khởi lên, chứ không phải là tướng. Nên lại là toàn thể nó là tánh. Thế nên chẳng phải là màu xanh, màu vàng, chứ nhận đến chẳng phải là cái pháp không nhân quả. Chẳng phải màu xanh vàng vân vân các sắc đó, cái màu xanh vàng vân vân các cái sắc đó, mà chẳng phải do sự phân biệt của thức tâm, nên chẳng rơi vào phàm ngu vọng tình vọng cảnh, hay là chẳng có rơi vào cái quả của phàm ngu vọng tình vọng quả, hay là vọng tình vọng cảnh của phàm ngu, phàm phu và kẻ ngu á, nó là phàm ngu. Vì chẳng phải hữu, chẳng phải vô, chẳng phải có, chẳng phải không, nên chẳng rơi vào cái quả thường đoạn tà kiến. Ngoài là tà kiến ưa chấp thường chấp đoạn. Vì chẳng phải cái pháp nhân quả, nên chẳng rơi vào cái quả của hàng quyền tiểu có tu có chứng, hay là chẳng rơi vào có tu có chứng của cái bậc quyền tiểu là tiểu thừa. Quyền là cái phương tiện, là quyền hiện nè. Có tu có chứng đó là thị hiện, đó là quyền. Tiểu là cái hàng tiểu thừa, nó có tu có chứng. Vì chẳng rơi vào các cái quả này, vì đó là cái pháp thân diệu quả, cái diệu quả của pháp thân. Đã là pháp thân diệu quả rồi thì cũng chính là cái chân nhân thành Phật. Cho nên chư Phật Bồ Tát và đại chúng Phật tử đều lấy đây để làm cái nền tảng nguồn gốc. Thành đây ta mới nói về cái mà thọ giới, cái mà Bồ Tát chứa thể rất quan trọng đối với người thọ và Bồ Tát. Thì cái Bồ Tát chứa thể hôm trước chúng ta học về tỳ kheo thì có nói là nhớ là trong cái tỳ kheo chúng ta học có ba cái thuyết. Nói cái Bồ Tát chứa thể này là nó là tâm, nhớ rồi là cái pháp tướng duy thức của đại thừa, nói là cái này thuộc về tâm chứ không phải thuộc về sắc. Rồi là của thành thật luận này, nói là phi sắc phi tâm. Rồi là có một cái thuyết này đó là nói là thuộc về sắc pháp, là đại thừa duy thức tướng thì nói là tâm pháp. Tại vì đại thừa duy thức thì nói tất cả các pháp đều do tâm, chủ trương là tâm nó hiện ra thành tất cả các pháp. Cái chỗ này nó khác hơn cộng sản nha. Cộng sản cái thuyết mà duy vật á, như vật biện chứng á, của Mác Lê á, là nói tất cả đều vật chất mà thành, nhớ là tất cả đều là do vật mà mới nói là vấn đề mà duy tâm. Nhớ, họ nói là không phải do tâm tạo mà cái vật tạo ra tâm. Nhớ, còn chủ thuyết mà duy tâm á thì nó tâm tạo ra tất cả vật. Nếu như vậy là Phật giáo chủ trương gì, duy tâm hay duy vật? Không, nó tâm nó trợ. Phật giáo thì không tâm không vật, mà cũng là tâm cũng là vật. Phật giáo thì không có duy tâm. Ai nói duy tâm nói Phật giáo là chưa đi sâu. Nhớ, Phật giáo chưa chấp nhận duy vật mà chưa chấp nhận duy tâm. Thành là đó là tránh hết ba cái vấn đề đó. Thì ở trong này nói cái Bồ Tát chứa thể, thì mình thấy ba cái luận thuyết bên tỳ kheo của chúng ta học đó, thì thấy nó chỗ nào lý luận nên thấy cũng có lý hết á. Thí dụ như là về cái nói là Bồ Tát giới thể này là do sắc pháp, rồi nói là sắc pháp tại vì có giới sư, có hàng thập sư, có tá pháp giúp ma, có người thọ giới, mới cái Bồ Tát giới thể phát sinh, mới là chủ trương là sắc pháp. Rồi là bên đại thừa duy thức thì nó là tâm, tại vì Bồ Tát giới thể không có hình tướng, nhờ cái sắc mà hiện ra cái tâm. Thí dụ họ chứng minh, họ nói là Bồ Tát giới thể cái công năng nó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, nó ngầm không thấy, không có cái tướng mà hiện lên, không thể nói sắc được, mà nói đó là do tâm. Rồi thành thật luận mà nói là phi sắc phi tâm, cũng không phải sắc mà cũng không phải tâm, mà cũng là sắc cũng là tâm. Nếu mà không phải sắc sao là cần hàng thập sư làm chi, cần bạch tứ yết ma làm chi, cần cái tướng là làm chi. Nếu cái tánh không thì tự nó là có, mà tự nó thì không có phát sinh được, phải nhờ cái tướng. Đó thì mấy cái đó mình là cần nó học nó rộng rồi lý luận. Thành cái Bồ Tát giới thể này ta cũng nói là không phải màu xanh vàng đỏ trắng không gì hết, mà chính cái này là cái căn bản của cái việc hành Bồ Tát. Như có người thọ giới Bồ Tát, như cái ông kia thọ giới Bồ Tát á, lúc mà chưa thọ đó thì ổng cái tay tự động, đôi khi không nghĩ mà tự động có con mũi cắn thì tự động đập, tự động đập nha. Rồi từ ngày mà ổng thọ giới, dường như cái đó nó được nó ngăn lại, không có dùng trong ý thức, nhưng mà nó tự động, hoặc giả mới đưa tay lên cái nhớ. Đó là cái công năng của Bồ Tát giới thể, mới nói là nhậm vận chỉ ác, nhậm vận hành thiện là trong cái Bồ Tát giới thể cái công năng đó. Thì ở đây ta cũng nói về cái Bồ Tát giới thể không phải một cái gì hết á, hay nhưng đây là cái căn bản. Nên khi mà thọ giới Bồ Tát là đây là cái chánh nhân để thành Phật, cho nên chư Phật Bồ Tát đều lấy cái đây làm cái nền tảng chính để mà tu hành. Đó là nói rõ về cái nguyên nhân mà Phật phóng quang. Và phần thứ ba là khuyên đại chúng nên tập học nè. Nếu có đại chúng khuyên thì cố đại chúng chư Phật tử, thế nên các Phật tử đại chúng, tại vì chúng ta khi mà thọ rồi á thì thọ đông mà đều nói là Phật tử, thì coi như thọ giới rồi được gọi là Phật tử. Hôm trước cái bài trước mình học á, nên thọ trì, nên đọc tụng, nên khéo học. Này Phật tử lắm nghe, nếu người thọ giới Bồ Tát không luận là quốc vương, thái tử, bá quan, tể tướng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, 18 cõi trời phạm, 6 cõi trời dục, thiên tử 6 cõi trời dục á, nào là thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hàng nô tỳ, 8 bộ quỷ thần, thần kim cang, đến đòi súc sanh, nhẫn đến người biến hóa. Nếu ai là hiểu được cái lời nói của pháp sư đều được thọ giới, đều thọ và đắc giới, đều gọi là đệ nhất thanh tịnh. Cái này là Bồ Tát giới, nó là nó khác hơn cái tinh văn á. Tinh văn mà phải là chọn lựa, chọn lựa đối tượng nó là người, đối với lê tỳ kheo á, nó là duy nhất là loài người, mà loài người phải đủ lục căn, không có bị già nạn mới được thọ. Còn đây là cái điểm quan trọng nhất, là miễn ai hiểu được lời nói của pháp sư là được thọ giới, không hiểu là không đắc giới. Không luận nô tỳ, không luận sang trọng như là vua quan, cho đến cái hàng mà súc sanh là cũng được là thọ giới, miễn hiểu được. Cái giải thích đó, cái chánh văn nha, cái dân giải thích nè, lãnh nạp gọi là thọ, lãnh nạp gọi là thọ, còn giữ chắc gọi là trì. Nếu lãnh nạp gọi là thọ, là mà giữ chắc gọi là trì. Thành cái chỗ này Hòa Thượng Trí Tịnh ưa nhắc cái vấn đề mà chấp trì á. Chấp là cầm nắm, trì là giữ. Mà tay mà cầm một món đó là mới gọi là chấp trì danh hiệu. Là nắm giữ có một cái danh hiệu Phật thôi, mà nắm cái khác nữa là không phải là chấp trì. Nói đi nói lại rất nhiều, là chỉ duy nhất danh hiệu Phật. Thành trong kinh Di Đà mới chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật cho đệ đệ thất nhật, bất tâm bất loạn, như vậy thì coi như là chắc chắn được vãng sanh. Đó là cái chữ mà chấp trì á, là một món thôi mà cái tay không hở ra. Nếu cái tay mà buông ra như vậy thì không còn chấp trì, nó không còn nắm nữa, nó rớt ra đi, nên là cái chữ chấp trì là rất quan trọng ở trong kinh Di Đà. Nên là cái chấp trì, mà chấp trì một món đó chứ chấp trì nhiều thứ quá không phải là chấp trì. Nhớ, nó vừa cầm cây viết, vừa cầm miếng giấy, vừa cầm cuốn tập, nó không gọi là chấp trì. Là nó là chấp trì, là chấp trì danh hiệu nó một thôi. Đây cái lãnh nạm và thọ mà giữ chắc, kiên chấp, là cái như là giữ chắc như vậy, nắm chắc như vậy mới gọi là trì. Miệng diễn nói về cái văn nơi gọi đọc tụng, cái miệng mà nói ra về cái văn đó thì gọi là đọc tụng. Là tụng là thuộc lòng, mà đọc là cái miệng mà đọc chưa thuộc thì là đọc giới hay là tụng giới, là đích thân mà thực hành cái việc đó gọi là khéo học. Nhớ vấn đề mà là học, là khéo học á, là phải mình thực hành, thực hành cái việc đó, chứ không phải là mình để nói không, mình không có thực hành thì Đức Phật không muốn nói vấn đề đó. Thành là trong cái giới, cái chính á, nếu mình giải thích mời mối quan đệ mà đi dạy á, thì cái giới đó ở trong sớ giải các nhà hồi xưa, các ngài dạy sớ giải trong đó thì nó không có ăn nhập với bây giờ nha. Không ăn nhập nha, mình lấy cái ý chính của Đức Phật chế giới. Chế giới á, là cái giới ba vật đề mà tỳ kheo không được đọc tụng kinh với một cái người chưa thọ giới cụ túc. Trong cái cuốn luật mà có một cái ni sư mà dịch á, là nói là tỳ kheo không được đọc giới chung với người chưa thọ giới cụ túc thì đó chưa trúng nha, chưa trúng lắm. Nó tại là đó lẽ dĩ nhiên rồi, người chưa thọ giới làm sao mà được đọc luật chung với cái người đã thọ giới. Còn cái này, cái duyên khởi cái giới này rõ ràng là Đức Phật nói là có một số người chưa thọ giới cung túc á mới đọc tụng kinh điển và làm ồn náo, tiếng lớn tiếng nhỏ, giọng điệu làm ồn náo như người tọa thiền. Thì cái đó là cái chính á, làm ồn náo. Mà cái hiểu sâu về cái ý nữa là Đức Phật muốn phân biệt giữa cái sự tu hành của Bà La Môn giáo và của người đệ tử Phật. Bà La Môn giáo là đọc những cái bộ Vệ Đà, âm điệu này kia là lấy cái đó làm chính. Còn giáo pháp của Đức Phật không phải lấy cái việc đọc tụng làm chính, mà lấy cái hành trì làm chính. Nhớ kỹ rồi, hành trì làm chính để mà sống. Còn cái đọc tụng đó thành mới là Đức Phật mới không cho chúng ta đọc mà ê a, đọc mà ngâm vịnh đủ thứ này. Là cái giới đâu phải hiểu bằng cách đó. Còn nói theo cái cú câu từ kệ hay là tự cú hay là phi cú nghĩa này kia nọ trong cái sớ giải thì cái đó mình là khó. Mà bây giờ đâu có chùa nào ai mà nó không có Phật tử đồng tụng kinh với mấy thầy mấy cô. Nếu như vậy rồi cái gì giới này chúng ta giữ như thế nào? Là nó khó. Cái đó là mình phải tùy theo cái ý mà lấy ra cho nó hợp nha. Thầy thấy Đức Phật cấm hàng tỳ kheo là không được ăn thức ăn cách đêm. Mình thấy cái đó rất là khoa học. Nhiều cái giới đi dạy mình nên lấy những cái đó mình làm mới chút, chứ mình y như cái cũ mình giải thích nó cũng khó hợp đó nha. Ví dụ là nói là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ăn thức ăn cách đêm. Tại vì có tỳ kheo mà xin thức ăn cách đêm rồi mà để qua ngày sau ăn thì đối với cái xã hội thời đó thì nó là ăn nhiều lần như vậy nó bệnh. Bệnh là chỉ có tỳ kheo có cái bình bát không à, ai cho canh cũng bỏ vô, ai cho cơm, ai cho thức ăn gì cũng bỏ vô trộn chung trong đó hết á. Mà ăn tới trưa có khi là muốn thiêu rồi, mà đợi tới một buổi chiều rồi tới một đêm nữa ăn chắc chắn nó thiêu. Mà nhiều ngày ăn như vậy thì chắc chắn là phải bệnh. Còn bây giờ là nó khác, bây giờ đủ cái tiện nghi. Nếu bây giờ chưa hẳn về Phật là cấm để thức ăn cách đêm, tại vì có nồi niêu son chảo rồi có tủ lạnh rồi có thể mình để ăn có thể được, bảo đảm vấn đề mà cái sự ăn uống nó sạch hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là như ở trong luật cái diễn tả, tỳ kheo đi một đoạn đường rất xa mới là đủ cái phần ăn khi mà xin như vậy. Nhiều nhà như vậy mới gom lại mới có thể đủ bữa ăn. Thì trong luật cũng ưa nói là tỳ kheo đi khoảng chừng cỡ một bận và cỡ 5 cây số. Nó nhắm chừng có 5 cây số như vậy mới đủ cái bình bát, đầy bình bát. Và rồi bận về nữa là 5 cây số nữa là 10 cây số về cái chỗ của mình. Thì mỗi ngày hàng thì kheo sáng ngày ôm bình bát như vậy thì khỏi có thể dục, khỏi mướn thầy là dạy thể dục cái gì. Đó là rất khoa học, mình thấy rất khoa học. Sao mấy huynh đệ nên dạy mổ xẻ ba cái đó, chứ mình đừng có y ở trong này lấy cái ý của Phật để mình diễn tả cho nó hợp. Mà cái lúc đó thì nó không có ba cái vấn đề dần đó, nhưng mà Đức Phật đã biết, đã biết trước sau này những cái gì sẽ xảy ra. Thì cái đó nên sau này mình triển khai nó rộng khi mình dạy ba cái vấn đề đó, thành nó là mới mẻ mà nó cứ linh động hơn. Chứ đừng có chấp chặt trong cái văn đó rồi mình triển khai nó khó, nó không có rộng chút. Là giải thích hai chữ huỳnh môn. Huỳnh môn đây gọi là bất nam, nói cho đủ là bất năng nam, là người nam không có năng lực. Đó là huỳnh môn á. Đây gọi là bất nam, hay nói đủ là bất năng nam. Phàm nó có năm thứ. Một là sanh huỳnh môn, sanh ra coi như là cái bộ phận sinh dục nó hư đi, đó là sanh huỳnh môn. Kiền huỳnh môn là coi như thái giám á. Còn biến huỳnh môn là cái dục khi khởi lên mới đến cái việc đó nó biến mất, từ cái nam căn mà biến thành nữ căn. Đố huỳnh môn, chữ đố á, đố là tật đố, là ganh, là ghen á. Là khi mình thấy người kia làm việc dâm dục như vậy mình ganh lên, nhưng mà khi mình tới mình thì coi như là biến mất, hoặc giả là không làm việc đó được. Nên là đố huỳnh môn. Bán huỳnh môn là nửa tháng là nam căn, nửa tháng là nữ căn. Nên là huỳnh môn có năm thứ là sanh, kiền, biến, đố và bán. Giải thích hai chữ huỳnh môn. Còn là tám bộ. Tám bộ có hai cách giải, bát bộ nhị giải, mình nói bát bộ kim cang nữa. Là tám bộ thì có hai cách giải, hoặc gọi là một là trời, hai là rồng, ba là dạ xoa, bốn là càn thác bà, năm là atula, sáu là ca lầu la, thứ bảy là khẩn na la, và thứ tám là ma hầu la già. Đó là bát bộ, thiên long bát bộ này. Đó là cách giải thứ nhất. Cách giải thứ hai á, hoặc gọi là tứ thiên dương. Mỗi vị lãnh hai bộ. Tứ thiên dương ở đây thầy có thờ đó, từ phía đông rồi đông tây nam bắc bốn góc là tứ thiên dương này, coi như bảo quản cái trái đất này, cái tứ thiên dương á. Mà tứ thiên dương là mỗi cái vị như vậy lãnh hai bộ. Ở phía đông tên là Trì Quốc Thiên Dương. Cái Trì Quốc Thiên Dương là cái vị mà cầm gì? Cái đàn. Đó là cái đông phương, là cái tên là Trì Quốc Thiên Dương. Là lãnh Càn Thác Bà và Tỳ Xá Xà. Nó là Trì Quốc Thiên Dương mới là thống lãnh hai cái loại này, Càn Thác Bà. Cái Càn Thác Bà này thường thường ưa ví dụ Càn Thác Bà thành ở trên biển nha. Tại cái thành Càn Thác Bà nó rất là đẹp. Cái chỗ mà của Càn Thác Bà ở là cái thành nó đẹp. Thành là có lầu đài này kia kia nọ mới là Càn Thác Bà. Thành ra là khi mà hơi nước ở dưới biển nó lên, rồi cái lạnh ở trên xuống, nó coi như tạo thành những cái hơi nước, nó như là mình coi như là cái thành quách này kia kia nọ nhiều lắm. Đó là chỉ cái giả Càn Thác Bà thành, hay là Dương Diệm, hay là bức tranh Vân Cẩu này kia nọ, nó hoàn toàn đó là nó giả. Càn Thác Bà thành là thành của Càn Thác Bà. Đó là cái Trì Quốc Thiên Dương phương đông á. Rồi cái phương nam là Tăng Trưởng Thiên Dương. Phía nam là phía này, là cái ông nó cầm cái gì, cái gươm á. Đó là Tăng Trưởng Thiên Dương, là lãnh loại Cưu Bằng Trà và Bế Lệ Đa. Hai cái nhóm này, Cưu Bằng Trà và Bế Lệ Đa, là trong kinh mình thường gặp á. Còn Quảng Mục Thiên Dương ở phương tây thì lãnh cái loài rồng và Phú Lâu Na Đa. Rồi cái là Đa Văn ở phương bắc là cầm cái dù á, cái lọng á, Đa Văn Thiên Dương. Ma Lẫn, Dạ Xoa và La Sát. Đây là cái thuyết thứ hai họ đưa ra về cái tám bộ. Kim Cang Thần, giải thích chữ Kim Cang Thần cũng gọi là chấp Kim Cang Thần, là ông thần này cầm cái chài kim cang nha, cũng gọi là Kim Cang Lược Sĩ, là cầm cái chài kim cang trì kim cang sử, sử là cái chài kim cang đó. Theo hầu chư Phật vậy, tỳ thị chư Phật giả, là theo đó để hầu chư Phật, làm thị giả chư Phật đó. Thành những cái vị này nha, trong luật cũng đề cập đó, không có một vị tỳ kheo nào hay là ai dám đến Đức Phật mà Đức Phật hỏi nó dối á. Nếu mà nó dối như vậy thì cái kim cang này lấy chài mà đập vô trong đầu người kia, vỡ cái đầu ra như là cát vụn nè, hay là bể ra làm bảy mảnh. Đó là ta sợ là kim cang. Kim cang có một cái sức mạnh mà thường thường ở trong mình thấy là tam hiền cũng có, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, rồi thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Rồi kim cang là không bao giờ lui sụp, không bao giờ mà phá được. Kim cang là coi như nó là cứng nhất, cứng nhất trong các cái loại, không có gì mà phá kim cương được. Thành là mấy huynh đệ mà thấy cái dao mà họ cắt kiến đó, có một hột kim cương nhỏ trong đó để mà họ cắt, nhưng không có cái đó thì cắt kiến mà không đứt. Kêu là hột sòn, mà nó hột sòn kêu là kim cương á, nghe là kim cang. Biến hóa nhân, người biến hóa, nghĩa là trời, rồng, vân vân, là biến hóa làm cái hình người. Nhớ ta thọ giới này kia nọ, mình nói phi nhân, nó không phải là mình giết cái loài rồng, à, giết cái loài trời, nhưng mà những cái loài đó biến ra hình người. Trong tỳ kheo mà mình giết loài biến hóa hay là có loài trời thì phạm gì? Thâu lăng giá, chứ không phải ba la di. Duy nhất là người thai tợ thai ba la di. Thì cái loài thú thì phạm gì? Ba vật đề. Còn Bồ Tát giới này chỉ là có một thứ là dầu trời hay là người hay là kiến mà gì cũng là ba la di đó, hay là cái bậc mà cao hơn nữa, thí dụ như là Phật, hay là những cái bậc mà kính điền cũng thuộc về ba la di, mà ta chia ra làm ba phẩm. Chút nữa chúng ta học về cái vấn đề đó. Biến hóa làm người, mà giải pháp sư ngữ là hiểu được cái lời của pháp sư nói. Nên đó là gì? Nghĩa là lựa giảng khử bất giải ngữ giả, là lựa bỏ đi những cái người mà không có hiểu, không hiểu lời nói. Ta là cho ai cũng được thọ hết, nhưng mà ai hiểu được lời nói của pháp sư mới được đắc giới. Nên ta nói là giải pháp sư ngữ là hiểu lời lời pháp sư. Đó nói là để mà lựa cái loại mà hai hạng người mà không hiểu. Vậy nghĩa bất giải, nếu không hiểu thời chẳng có thể phát tâm bồ đề. Nếu không hiểu lời pháp sư sẽ phát tâm bồ đề được? Lấy đó làm thắng nhân, tại vì cái tâm bồ đề đó là cái nhân thù thắng cho cái vấn đề thọ giới thì thành Phật. Nếu mà chẳng hiểu thì không có phát tâm bồ đề được, mà không phát tâm bồ đề được thì không có làm cái thắng nhân để lên bước lên Phật quả. Cho nên cần phải lựa đó vậy. Cố tu giảng chi, cho nên lựa. Rồi chẳng có lựa chủng loại. Đó là gì? Hồi nãy là lựa những cái người mà hiểu được, còn này là không lựa. Do gì? Tất cả những cái loài đó chứ kỳ á, là đồng đầy đủ, hay là có Phật tánh, đầy đủ Phật tánh. Nên là ta không có lựa, ai cũng cái loài nào cũng cho thọ được hết á. Đó là tại vì tất cả đều có Phật tánh. Hiểu giải tắc tận thọ đắc giới, hiểu được thời đều được thọ đắc giới hết á. Nếu tận thọ là ai cũng được thọ đắc giới nếu hiểu, nên ta không có lựa về cái chủng loại. Còn lựa những người mà không hiểu, giảng bất giải giả, lựa người không hiểu á, tuy là thọ cũng chẳng được đắc giới vậy. Tuy thọ diệt bất đắc giả, là tuy thọ mà cũng không qua được đắc giới. Vị thọ giới tiền, dung hữu tịnh quế sai biệt bất đẳng, là trước khi mà chưa thọ giới á, thì gồm chung á là có là tịnh hay quế sai biệt chẳng có đồng. À, khi mà chưa thọ giới thì có là tịnh quế là phân biệt, là trong đó là không có đồng. Nhất thọ thử giới, một khi mà thọ giới rồi đều thành pháp khí tối thượng. À, khi mà thọ rồi thì thành pháp khí tối thượng, cho nên gọi là đệ nhất thanh tịnh vậy. Khi mà xong có cái tên riêng, nước khác nhau, nhưng mà khi mà đã chảy vô biển rồi coi như là đồng một cái tên thôi. Thì khi mà người đó thọ giới rồi thì đều là cái pháp khí của tối thượng á, cho nên gọi là nhất thanh tịnh. Nó lựa mà lựa những cái nào, mà không lựa những cái nào, đó là cho nên là ta phân tích đó. Hai cái này nó rõ phải không? Kế đến thứ liệt trọng khinh giới pháp nhị sơ thập trọng, hay là kế nêu các cái giới pháp trọng khinh. À, có chia ra làm hai. Ban đầu sơ thập trọng là ban đầu, thứ nhất là nói về 10 giới trọng, thứ hai là nói về 48 điều giới khinh. Trong cái phần thứ nhất này của 10 giới trọng á, thì chia ra làm ba, sơ trung tam, trong đó chia làm ba. Thứ nhất này là tổng nêu, thứ hai là riêng giải thích, thứ ba là tổng kết. Đây là ban đầu. À, thứ nhất này, Phật bảo các Phật tử rằng có 10 điều giới trọng, ba la đề lộc so mình là dịch là giới, biệt giải thoát là cái giới. Có 10 điều giới trọng, hữu thập trọng ba la đề một so. Nếu người thọ giới Bồ Tát chẳng có tụng giới này, chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải là Phật tử. Ta cũng tụng như vậy, tất cả Bồ Tát đã học, tất cả Bồ Tát đương học, và tất cả Bồ Tát sẽ học, và tất cả Bồ Tát đang học. Chữ kim học này là đang học nha, đương học là sẽ học. Đã lược nói tướng mạo của giới Bồ Tát vậy, ba la đề mộc so mình dịch là chữ giới thôi. Đã lược nói tướng mạo của giới Bồ Tát rồi, cần nên học, phải hết lòng cung kính phụng trì. Đó là bắt đầu gần vô trong giới. Tri thiện hộ trì là biết thập trọng ba la đề mộc so giả. 10 cái giới trọng gọi là ba la đề mộc so đó là sao? Nghĩa là phạm thờ vĩnh viễn, bỏ ngoài biển Phật pháp, phạm chi tắc vĩnh khí Phật giới. Nếu mà phạm rồi thì người ta dùng chữ vĩnh nha, chữ vĩnh là vĩnh viễn, bỏ ngoài biển Phật pháp chứ không có. Thành cái giới này là bất khả hối bất khả sám, ta mới dùng chữ vĩnh. Vĩnh viễn là không có làm mới được. Nhớ ha, thành cái từ mà phạm ba la di còn làm mới hay là hoàn giới, cái việc này không có. Mình đặt ra để mà cưỡng ép vậy thôi, chứ Phật không cho phép. Ta gọi là khí rồi làm sao có nữa. Là ta giết chết ta đoạn đầu cực ác tha thắng này, mình thấy hoàn toàn là không có, không có còn cái gì để nói. Nên Phật nói là bất khả hối bất khả sám, nó phạm chi tắc vĩnh khí Phật hải. Nên nếu một người mà phạm cái giới này thờ vĩnh viễn, bỏ ngoài biển Phật pháp, trì chi tắc bảo thủ giải thoát giả. Nếu mà người trì cái giới này thì bảo đảm là được giải thoát, là được cái quả giải thoát. Là trong này ta nói mạnh như vậy. Nếu mình phạm thì bỏ ngoài biện Phật pháp, không có nói gì thêm nữa. Còn nếu mình trì thì bảo đảm là được giải thoát. Ký thọ thuận tu tụng, đã thọ rồi thì cần phải tụng. Tụng là phải thọ là phải học thuộc lòng nha. Nó đúng là nghĩa thọ rồi là phải học thuộc lòng. Mà tụng rồi thì mới biết trì, biết phạm. Mình thọ mà không trì sao không biết phạm. Thành cái này thầy mới là yêu cầu tất cả các ban trị sự mà khi mở đại giới đàn á, là phải là dạy cho nó học nó biết. Có khi nhiều người mà thọ giới rồi cái thì coi về để đó thôi, không biết cái giới trong tỳ kheo có bao nhiêu giới, giới nào sám hối được chứ không biết. Nhớ cái chỗ này rất nhiều rồi đó. Giờ thọ rồi cái thì ham thọ, mà thọ rồi về cái xếp đó cái không biết vậy. Tôi là tỳ kheo mà không biết cái giới nào nhiều, rất nhiều người hỏi tỳ kheo bao nhiêu giới không biết, mấy thiên là mấy tụ không biết nữa, không biết cái gì giờ lo giới tỳ kheo, rồi làm sao mà biết trì biết phạm được. Rất nhiều nha, cái đó rất nhiều vậy, biết khinh biết trọng, biết trì biết phạm, rồi biết khinh biết trọng, rồi biết để mà khéo hộ trì gìn giữ, tri thiện hộ trì, biết để mà trì. Rồi nếu mà chẳng tụng thời ngày lơ là quên mất đi, bất tụng tắc nhật tụ là di vong. Nếu mà không tụng á, thời càng ngày đi đến cái sự mà quên mất. Hiện tại mất cái ngôi vị Bồ Tát, tương lai mất cái chủng tử thành Phật, hạt giống thành Phật đi. Cái này ta nói rất là rõ đâu nè. Hiện tại thì có mất cái ngôi vị Bồ Tát là mình phạm rồi, không biết thì phạm mất cái giới Bồ Tát. Rồi tương lai là mất cái chủng tử thành Phật. Thậm minh kỳ bất khả bất tụng giả, cho nên nói rất kỹ, chẳng thể chẳng tụng. Nên ta nói rất nhiều, rất là sâu à. Mà cái người thọ giới rồi chẳng thể chẳng có tụng chữ kỳ, chẳng có thể mà chẳng tụng. Tướng mạo đó, nó tướng mạo của giới Bồ Tát đó, nó tướng mạo giới tuy là không có hình, do trì phạm mà biểu hiện, biểu thị là khi mà mình do mình cái trì giới á, thì biểu hiện ra cái tướng 10 trọng 48 khinh. Lược là nói là hiếu thuận, nếu chẳng có cái tâm mà cung kính phụng trì á, thì chẳng phải là hiếu thuận vậy. Hiếu thuận cũng là giới. Mình thấy cái vị mà trì giới á, cái giới tuy là không hình mà do trì mà biểu hiện ra cái tướng ra ngoài. Còn cái người mà phá giới cũng hiện ra cái tướng ở ngoài, đại chúng thấy rồi. Nếu mình trì giới, mình thấy cái người đó, cái tướng đó, mình thấy mình biết người đó là trì giới. Nó hiện ra cái tướng đời sống họ, trong cái cuộc sống họ thấy rất là vui vẻ, rất là an lành. Còn mình đã phạm giới rồi làm sao mà yên tâm được. Đi tới chỗ nào mà họ nói tới đó thì mình tránh né. Như là người ta nói, có ghẻ thì né rùi á. Nhớ, thành Đức Phật mới nói là cái người trì giới là cái mạnh nhất. Người đó mạnh nhất, đi tới đâu mình cũng không sợ. Nếu mà mình có lỗi về đi tới đâu mình sợ đủ thứ. Ta nói vậy thì mình sợ ta là chỉ trích mình, hoặc giả là đủ thứ việc không yên được. Cái người có tội rồi luật pháp bây giờ là cũng sợ. Thành ra là cái người trì giới là cái người mạnh nhất ở trong cái tăng đoàn, không sợ ai hết. Nếu mình đâu có phạm gì đâu, mình sợ ta chỉ trích đi lại cái đám chỗ đông. Mới nhớ mấy này nó là Đức Phật đó, cái người mà trì giới là người mạnh nhất. Rồi bắt đầu mình vô mình học cái giới thứ nhất của Ba La Di á. Cái giới này học 2-3 tuần, tại cái giải thích rất là rộng, cái giới đầu để mà làm cái tiền đề cho những cái giới sau luôn. Thứ hai là giải riêng, hay là về cái 10 giới nó giải riêng, nó có 10 giới trọng á, giải riêng của 10 giới trọng này. Cái giới thứ nhất là cái giới sát, cho đến giới thứ 10 là quỷ bán tam bảo. Nó là cái 10 giới trọng của cái phạm võng. Rồi là kinh địa trì hay là kinh luận du già, nó nêu ra chỉ có 4 giới trọng thôi. 4 giới trọng là từ cái giới thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. 4 giới sau. 4 giới sau gọi là giới trọng của kinh địa trì và luận du già. Nhưng mà ta hỏi ta, nếu như vậy thì 4 giới đầu khỏi, không có giữ hay sao? Thì 4 giới đầu thuộc về cái tánh giới thì coi như là không cần đề cập. Nhớ, không có đề cập 4 cái giới đó. Thì ở trong này ta có giải thích vấn đề là ta chỉ nói 4 giới sau mà ta không có nói 4 cái giới đầu, chứ không phải là cái mấy kinh kia 4 giới đầu khỏi giữ. Không phải thì nó trong cái thức Somana cũng vậy. Đại chúng nhớ, thức Somana ta đề cập 6 học pháp và 292 hành pháp thôi. Về thức Somana có 6 học pháp là 6 cái giới này cần nên học. Ta phân ra 6 giới này là chỉ thức Somana giữ 6 cái học pháp và giữ 292 hành pháp. Hôm trước nói, nhớ chưa? Nếu như vậy thì bốn giới căn bản thức Somana không giữ hay sao? Nhớ đã đành bốn cái giới này mình biết là áp dụng từ ngũ giới cho đến 340 giới của tỳ kheo ni. Cái bốn giới đầu là tỳ kheo ni, bốn giới đầu cũng là trục xuất, mà sa di cũng là bốn giới đầu không cho sám hối, rồi ngũ giới cũng vậy. Thì mình thấy ở trong cái Bồ Tát á, nếu có phạm giới căn bản thú tội đứng dậy đi ra, còn phạm những lỗi nhỏ ra chúng phám máu, nếu không phạm thì im lặng. Nó có ba giai đoạn là chúng thấy rõ ràng cho đó không? À, ngũ giới cũng vậy, nếu mà phạm căn bản thì đúng vậy đẩy ra, là cái giới này không sám hối được. Sa di cũng vậy, mười giới mà phạm giới căn bản là bốn cái giới này, dâm sát đạo vọng hay sát đạo dâm vọng, là không có cách sám hối. Nhớ kỹ chỗ này nha. Năm giới cũng là mất giới, xác định rõ năm giới cũng mất giới. Thành cái giới là ta không cho sám hối, ta không cho làm mới, kể cả hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni giới đó, là không cho sám hối. Thành ta mới nói là nếu phạm giới căn bản thú tội đứng dậy đi ra, ra nếu mà phạm những loại nhỏ ra chúng sám hối. Nhớ ta chấp nhận sám hối là trừ bốn cái giới đó ra, mà bốn giới không có chỗ nào ra sám hối đó. Thì cái này ta nói giờ là giới nặng, bất khả hối bất khả sám, bỏ ngoài biển Phật pháp. Ta xác định rõ ràng vấn đề đó trong cái luật của Thinh Văn. Đại chúng nhớ cái giới này rất kỹ về phần đó, chứ để nói là ngũ giới rồi nó là cho sám hối, mà những cái giới mà nặng không có, cũng không cho sám hối nữa. Thứ hai là giới thích lên, rồi thứ nhất là giới sát, cho đến thứ mười là quỷ bán tam bảo. Cái giới thứ nhất giới sát đó, trong ngoặc á là đây: thử đẳng giai thị hậu nhân khoa văn, là ở đây á những cái giới này á đều là vì sao mà chia ra làm từng khoa. Những cái này là ta nói là đó là cái người sau này họ chia từ khoa văn này chia ra nha. Chẳng có nên để tạp là lộn vào ở trong cái kinh văn đọc tụng. Đây là cái phần này của người sau mà không muốn để lộn lạo chung với cái mà đọc tụng của cái văn chính trước. Phật dạy: này các Phật tử, hoặc tự mình viết, dạy người viết, phương tiện viết, khen ngợi viết, thấy viết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng chú để viết, nhân viết, duyên viết, cách thức viết và nghiệp viết, nhẫn đến tất cả loài có mạng sống chẳng được cố viết, mà Bồ Tát nên khởi cái tâm từ bi thường trụ, lòng hiếu thuận, phương tiện cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự tứ tâm là lung lòng nha, khoái ý mà sát sanh đó, thì Bồ Tát này phạm tội ba la di. Đây giải thích: thích thử trọng khinh giới pháp là giải thích nặng hay nhẹ, và cái giới pháp này nặng hay nhẹ cần phải dùng 10 môn để mà nói rõ cái nghĩa của nó, chia làm 10 khoa nha. Thứ nhất là tùy văn mà giải thích, theo cái văn mà giải thích về cái nghĩa. Thứ hai là cái tánh giới và giá giới về trọng khinh. Thứ ba là bảy chúng, lựa ra bảy chúng, liệu giảng là lựa chọn bảy chúng. Thứ tư là đại thừa, tiểu thừa, đồng và khác. Thứ năm là khéo rõ khai và giá. Thứ sáu là quả báo dị thục, quả báo nó là chín mùi, nó đồng hay nó khác. Thứ bảy là quán tâm lý giải. Thứ tám là cái pháp thực hành sám hối. Thứ chín là cái sự tu chứng nó sai khác. Thứ mười là pháp môn tánh ác. Các cái điều đó đầy đủ là mười giới đó, là đều đầy đủ mười môn, có thể lấy cái ý mà hiểu được, chẳng cần lại mà nêu trở lại cái mười giới sau. Ta nói mười giới mà cái giới này ta nêu đầy đủ, mấy cái giới sau ta không có cần nêu trở lại nữa. Cái giới ban đầu hôm nay á là tổng nêu ra về cái ý cái giới đầu ta nêu ra cho kỹ cái ý thôi, rồi mới giới sau là ta lược những cái phần này ta không có nêu mười phần này nữa. Thứ nhất là tùy văn giải thích về cái nghĩa, giải từng phần 10 phần, mà giờ ta giải cái phần thứ nhất nè, là tùy theo văn mà ta giải thích cái nghĩa. Nếu là Phật tử đó, ta nói là nhược Phật tử, đó là cái giải thích cho nếu là Phật tử thì như thế nào. Đó là cái người mà phát cái tâm Bồ Đề mới gọi là Phật tử nha. Phát cái tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, là nói cái gia nghiệp của Đức Phật, hiệu Phật gia nghiệp, là nói giỏi cái gia nghiệp của Đức Phật, trụ ở nơi luật nghi của Phật, là người đó chẳng có cuồng, chẳng có loạn, chẳng có bệnh hoại tâm, là những người điên, những người này kia nọ là không tính trong này. Cái thân chẳng có cách ấm, cách tha ấm là cái chết đó nha. Ta kể cái thân này chứ không kể thân sau. Cái thân nó chẳng có cách ngủ ấm, nó không có cách nó sắc ấm á, là nó cái thân này thôi, chứ thân sau ta không có kể. Tự biết mình đã thọ giới Bồ Tát, đó là ta tính những cái người đó. Còn điên cuồng là ta không có, hay chết rồi ta không tính. Ta tính hiện tại cái người biết mình đã thọ giới Bồ Tát. Nhược lý tức Phật tử, nếu mà nó đứng vào lý chính là Phật tử. Đại chúng còn nhớ vấn đề lục tức không? Cấp trước họ lục tức á, nhớ chưa? Lý tức, thí dụ như mình nói Phật tử, nó lý tức Phật tử, danh tự Phật tử nào là tương tự hay là phần chứng vân vân, sáu cái phần đó kêu là lục tức. Mà từ cái thấp đến cái cao, lục tức nhớ là có nghe được cái từ lục tức chưa? Nghe chưa? Mà dường như mấy cấp trước là có liên quan đến lục tức rồi chứ. Cái pháp số học ai cũng có trong cái lục tức. Cái lục tức đầu tiên là lý tức, nhờ nó là về Phật, nó lý tức Phật. Nó là lý tức Phật, là cái lý là mình đó là Phật. Tại vì Đức Phật nói tất cả tương lai, tất cả mình là cái vị Phật tương lai, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì lý tức Phật đó cái lý, chứ chưa được vậy, nó cái lý thôi, nhớ cái lý chứ không phải nó cái sự. Đó là thứ nhất là lý tức. Thứ hai là danh tự tức. Thứ ba là quán hạnh tức. Thứ tư là tương tự tức. Thứ năm là phần chứng tức. Và thứ sáu là cứu cánh tức. Rồi mình thêm vô, thí dụ như nó là lý tức Phật tử, danh tự lý tự Phật tử, hay là cứu cánh tức Phật tử. Nên đó là ta kêu mà lục tức á. Nhớ là lý nè, tức nè, danh tự tức nè, rồi quán hạnh tức, tương tự tức, phần chứng tức và cứu cánh tức. Mà trong này ta chia ra, là trong cái bài học này bữa nay cũng chia ra. Đây là mới nói nhược lý tức Phật tử. Nếu nói là cái lý tức Phật tử á, là cái người mà chưa có thọ cái giới này. Nhớ nói lý tức nó ai cũng Phật hết á, nhưng mà chưa thọ. Mà trong này ta nói người thọ giới Bồ Tát mới thành Bồ Tát, thành là Phật tử. Mà giờ ta nói lý tức, tất cả chúng sanh ai có Phật tánh á, đó là nói là lý tức. Ta nói người ở đây là chưa có thọ giới, đó là lý tức á, lý tức Phật tử. Thì không có thể kết tội, vô tội khả kết, là không có kết tội người này, là nó là Phật tử thôi. Chỉ mắc về tánh tội. Cái này là chúng phải phân tích nó kỹ chỗ này nha. Cái tánh tội và cái giá tội. Nếu một người mà chưa thọ giới, nếu mà mắc tội thì thuộc về cái tánh tội, mà không mắc về cái giá tội. Giá tội là ngăn cấm. Ví dụ như là cái tánh tội á, là cái luật pháp thế gian, cái tự nhiên nó phải vậy. Không có một cái quốc gia nào mà cho giết người, nhớ. Đó là cái tánh tội. Dầu đó Phật tử chưa thọ giới mà giết người cũng vẫn tội, vẫn bị luật pháp. Đó là thuộc về tánh, nhớ nè. Là sát đạo dâm vọng, cái đó đều không có một quốc gia nào mà chấp nhận cho cái vấn đề này. Thành mình không phải Phật tử mà mình phạm pháp đó cũng vẫn đó gọi là tánh tội. Đó là phân biệt cái tánh đó nha. Rồi cái giá khi nào, thí dụ như bán rượu là có cái giá tội mà không có tánh tội. Tại vì sao? Tại vì luật pháp cho bán rượu mà Đức Phật không cho người đệ tử bán rượu, đó là cái giá. Ai mà làm Phật tử thì không được quyền bán rượu, chứ ngoài không phải Phật tử đâu được bán rượu. Ví dụ như là không thọ giới Bồ Tát thì được bán rượu, thì cái đó là giá thôi. Thành cái người Phật tử đôi khi là phải mang hai cái tánh giá. Thành có câu hỏi ta mới hỏi, ta nói nếu như vậy người thế gian phạm tội không có thọ giới, chỉ mắc một cái tánh tội à, còn mấy người đã thọ giới rồi mắc vừa cái tánh giới giá giới nữa, thì vậy là cái thọ giới là tạo thêm cái nhiều tội ác, đừng thọ giới tốt hơn. Nó ở trong này ta là có đặt những cái vấn đề đó nha. Thành mình học một chút đó mình thấy cái đó. Rồi trong này ta trả lời thiệt chứ, ra ngoài là trộm cắp tự do hay là nói giấu nó đồ đủ thứ. Họ nói là tôi chưa dám thọ giới là vậy, tôi còn uống rượu. Khi mà tôi thọ giới rồi tôi không được uống rượu nữa, là họ lấy những cái cớ đó. Cái này nó mới nói vấn đề mà một trong cái lục tức nha, nói về cái lý tức. Thì cái người này chưa phải là Phật tử, chưa thọ giới thì không có cái tội họ, mà chỉ mắc cái tánh tội thôi. Là họ giết người thì họ mắc cái tánh tội phải chịu nhân quả, cái đó là đương nhiên rồi, không có sai khác được. Cái đó là làm cái nhân như vậy phải chịu cái quả đó. Nhược tương tự phần chứng cứu cánh Phật tử, hoặc là cái tương tự Phật tử trong lục tức á, phần chứng hay là cứu cánh Phật tử, cái này là ba cái sau. Tương tự phần chứng cứu cánh là ba cái lục tức sau á. À, những cái hạng người này là phiền não đã đoạn, vĩnh viễn không còn phạm giới, chỉ có cái giới thể thanh tịnh thường tại thôi. Còn nay cái chỗ mà chỉ nói cái chỗ này đó là danh tự và quán hạnh, hai cái loại Phật tử này. Nhớ trong cái lục tức á, thì cái lý tức thì ta không nói, tại người này chưa thọ giới Bồ Tát. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng làm Phật hết á, nhưng người này chưa làm Phật, chưa có thọ giới, thành cái điều việc đó ta không kể. Còn ba cái hạng mà tương tự tức, phần chứng tức và cứu cánh tức này là người chứng quả. Thì ở đây ta cũng không đề cập nữa, tại vì các bậc này phiền não đã đoạn rồi, vĩnh viễn không có phạm giới. Rồi đây ta chỉ nói là cái loại danh tự và quán hạnh, hai cái loại Phật tử này. Thì ở trong cái lục tức nha, chia ra của ngài mà Trí Giả Đại Sư thì trong Thiên Thai Tông á, cái chia ra cái lý tức á, là người chưa nghe Phật pháp, người chưa thọ giới. Còn danh tự tức, người đã thọ giới, đã nghe rồi. Rồi cái quán hạnh tức, quán hạnh Phật tử á, quán hạnh tức Phật tử, tất nhiên cái đây là thuộc về cái ngoại phàm, là thiên thai phân ra cái loại ngoại phàm. Mà ngoại phàm mình biết đó là cái hàng nào, hàng thập tính, nhớ cái hàng thập tính. Rồi bắt đầu vô từ cái tương tạo phần chứng cứu cánh, đó là nội phàm. Nếu nội phàm coi như là đang diệt phiền não, thì cái phần này là cái bậc hiền thánh cho đến cái diệu giác đều là tương tạo phần chứng là cứu cánh. Thì ở trong này ta nó có ba cái bậc này á, là cái ba bậc này đã chứng quả, thành họ không có bao giờ mà phạm giới, nên ta không có kể cái phần này. Phần này là bậc thánh đó rồi. Còn cái đầu của lục tức là lý tức này chưa thọ giới, ta không tính. Mà đây là ta chỉ kết tội cái danh tự và quán hạnh, là cái mà đã thọ giới mà có tu hành, chưa có rốt ráo là ngoại phàm, thuộc về thập tính ngoại phàm, mới là phục kiến tư thôi chứ chưa có đoạn, thì cái này là có thể là bị phạm giới. Trong này không ổn để hiểu chỗ đó không? Đó là trong cái sáu cái loại người là ta kết tội trong này, áp dụng cái giới này cho có hai hạng người đây. Hai hạng người là cái người danh tự và quán hạnh tức, còn đó là lý tức, đó là chưa thọ giới ta không áp dụng, và cái bậc thánh ta không áp dụng. Áp dụng cho người phàm phu là thọ giới Bồ Tát, đang thực hành cái hạnh Bồ Tát. Đó là đây ta phân kỹ à. Ở đây là tức thị danh tự quán hạnh chi chủng Phật tử nhỉ. Đó là ta đây ta chính là áp dụng cho hai hạng danh tự quán hạnh, hai thứ đó thôi. Hoặc tự sát giả, hoặc dụng nội sát. Mà nếu mà tự mình giết, bảo người giết á, ở đây là ta giải thích và tự mình giết, hoặc dùng nội sát. Trong cái giết nó có ba là nội sát, ngoại sát và nội ngoại sát. Nhớ nếu mà cái giết ở trong luật này phân ra làm ba loại, là nội sát, là tay của mình, là không có cầm cái gì hết á, bóp cổ người ta, chân mình đá người ta cho người ta chết, đó là nội sát. Không có vũ khí, không có một cục đá, không có cái dao gì hết đó, đó là nội sát. Còn có ngoại sát là mình dùng vũ khí ngoài cái tay của mình. Thí dụ mình lấy cái cây, mình liện họ, liền cái cây rời khỏi cái tay mình, qua tới họ, họ chết. Đó là ngoại sát, sát. Nhớ nội sát sát rồi ngoại sát sát. Thứ ba nữa là nội ngoại sát sát. Thí dụ mình cầm cái dao, tay mình cầm cái dao, mình chặt người ta, mình chém người ta, mà trên tay mình có cái dao, cái dao đến người kia, thì vừa nội vừa ngoại. Mấy thầy hiểu chỗ nào? Đó là giết chia ra làm ba, chia làm ba cái cách giết như vậy. Nội sát sát, ngoại sát sát và nội ngoại sát sát. Hoặc là dùng nội sát, nghĩa là tay cầm các cái món vật, nghĩa là tay, chân, vân vân, chứ không có cái vật nào hết đó. Vị thủ túc đản là tay chân mình không. Hoặc là dùng ngoại sát, ngoại sát sát á, nghĩa là dùng dao, gậy, cây, đá, vân vân. Hoặc là dùng cả hai nội ngoại sát, nghĩa là tay cầm dao, gậy, vân vân, khiến người kia đoạn mạng. Hiểu được rồi chưa? Ba cách mà giết như vậy trong là phân tích rất là chi ly nha. Danh vi sát, đó nên gọi là sát, là khiến người kia cái mạng căn họ bị đoạn đi, bị dứt đi, nên gọi là giết. Giáo nhân sát giả, nó nói là nếu mà dạy người giết đó, hoặc là hoặc diện giáo, hoặc là cái mặt hay cái miệng của mình dạy người ta, hoặc là sai sứ sai người để giết, hoặc là giết thơ, vân vân. Đó là mới là sai người á. Hồi nãy là tự sát, bây giờ là giáo nhân sát. Còn phương tiện sát nó là gì? Tức là tìm phương tiện, trước khi mà giết tìm phương tiện là thúc, phượt, tróc, gì? Triền đẳng, không? Hoặc là thúc là mình cột nè, phượt là trói nè, tróc là nắm bắt nè, à, khẩn chứ, là cột trói họ lại, bó họ lại, vân vân các việc đó. Hoặc là mình chỉ đường cho người ta, hoặc chỉ thị đạo lộ. Mình không giết mà người ta hỏi cho mình chỉ, mình chỉ. Thành trong sa di mình học á, thợ săn săn con thú rồi cái chạy vô cái chùa mình, rồi mà hỏi, hỏi có thấy con thú này chạy ngang không. Rồi trong đó học sa di nói gì, mời ta vô uống nước, hay là mình coi trời coi móng tay vậy, để làm gì, đặng kéo thời gian con thú nó chạy mất. Chứ mình nói là nó chạy phía đằng sau kia, là trốn kia, là mình chỉ người ta vậy là mình cũng thuộc về cái giáo nhân sát. Nên là chúng nhớ là đó, nên là trong luật sa di chúng ta học đó. Nên là ông kia ông nói không, tôi không cần uống nước, không cần gì, tôi không chỉ hỏi thầy là thấy con thú chạy ngang đây hay không. Mà mình nói nãy giờ như vậy, mình chờ thời gian và con thú nó chạy mất xa rồi, thì nên là mình đâu có tội. Cái dạng Phật dạy rồi, chỉ đường khiến cho người kia bắt được. Linh tiền nhân bộ hoạch, bộ là bắt á, bắt được, cũng gọi là cái phương tiện vậy. Diệt danh phương tiện. Tán thán sát giả là khen ngợi để giết nó, là cái người trước kia vốn không có tâm giết mà mình khen ngợi, là tán thán cái danh dự, khiến cho họ khởi ra cái tâm sát. Họ chưa có tâm sát, mình tán sáng cái việc giết này chẳng hạn. Hai bên Hồi giáo nói là giết như vậy được là lên cõi trời kia, rồi là lúc nào cũng có bao nhiêu thiên nữ như vậy mà hầu hạ, tắm thì bằng sữa tươi. Nó cái truyền thuyết của Hồi giáo, nên họ là thánh chiến đó. Họ dám hy sinh. Như cái thời cách mạng mình thấy cũng vậy, là mình tán thán những người ôm mình để mà đi đặt cái cầu, vượt cầu hay vượt này vượt kia, làm cách mạng như vậy, danh gợi lên muôn thở, như là Nguyễn Văn Trỗi rồi kia kia nọ, là giết đại sứ Mỹ rồi đó, đặt cái cầu ở Công Lý á đó. Đó mình thấy nó như cái anh hùng ghi danh lại, tán thán, tán dự linh khởi tâm sát, mà thật sự người kia chưa có, nhưng mình khen, mình ngợi họ, cái tâm họ bừng lên, vì danh dự. Tùy hỷ sát giả, đó là cái tâm mình tùy hỷ, là người kia trước đã có cái tâm sát. Nhớ nó khác hơn cái hồi nãy là giờ học đó là chưa có tâm sát mà mình khen ngợi rồi họ. Hay rồi cái nếu mà nó tùy hỷ là cái người kia trước là có cái tâm sát rồi, hay là tưởng khuyến linh kỳ thành tựu, mình là khen ngợi họ, rồi khuyên họ, khiến cho họ cái tâm sát họ được thành tựu, nhận đến dùng chú sát đó là đọc chú á. Ai giải thích này thì mình đây không có nha. Tác khởi thi chú, rồi là nói là chơi chú ở bên Ấn Độ hồi xưa, nó khi mà cái thay chết á, mình đọc chú vô rồi mình sai họ, họ mới đứng dậy. Tác khởi nè, cái thay chết họ đọc chú đứng dậy, rồi cái là họ cập phục nổ quả khanh đẳng chủng chủng ác sự. Cái thay này anh đứng dậy, rồi cái anh cầm cái cung tên nè, cái đào những hầm lửa vân vân, các cái thứ ác diệt đó mình sai họ đi giết. Đó là cái cách giải thích của Ấn Độ xưa, cho mình đây không có vụ đó. Cụ như ngũ giới tướng kinh Quảng Minh nói đầy đủ, như ở trong cái kinh mà ngũ giới tướng đã nói rộng rõ trong đó. Còn sát nhân giả, cái nhờ là cái nhân sát đó tâm muốn người kia đoạn mạng, đó là cái nhân á. Còn cái sát duyên đó là phương tiện giúp đỡ được thành tựu cái việc đó, thành tựu cái việc giết á. Còn sát pháp đó là cách thức giết đó, nào là dao, nào là kiếm, nào là hầm, nào là cung tên, nào là độc dược, nào là chú thuật dẫn, vân vân, là các phương pháp mình muốn giết, là phải là kiếm cái này cái kia để giết nè, đó là cái sát pháp. Rồi sát nghiệp là người kia mạng căn chẳng có tương tục, nhận đến tất cả những loài có mạng sống đó là dưới cho đến loài vi tế hữu tình, thường thường mình kêu là bò bay cửa động đó, vi tế côn trùng á, như nguyên phi xuẩn động đẳng, như là cái loài mà nhỏ nhất, nguyên phi xuẩn động là cái loài mà loài rất nhỏ vậy, những con vi trùng á, bất đắc cố sát giả chẳng được cố giết đó. Lựa chẳng phải là làm tổn thương mà nó lầm, hay là giảng phi ngộ thương, cái này là cố ý giết chứ không qua là không phải là mình vô tình, không phải làm thường trụ đó. Rõ biết cái tâm Phật chúng sanh cả ba không có sai khác, giải thích hai chữ thường trụ á, kỳ tánh thường trụ là cái tánh nó luôn lúc nào cũng thường trụ. Giải thích chữ tâm từ bi đó là đồng thể đại ai, đồng thể đều là mình cần cái sự thương xót, chứ ai là thương xót lớn á. Nhược bảo xích tử, giống như là mình bảo vệ, mình nuôi dưỡng con đỏ vậy, xích tử là con đỏ, mình thương những cái loài đó như con đỏ của mình. Duy tư bạc khổ dữ lạc, chỉ là nhớ đến cái mình cứu giúp cái khổ của họ, nhổ cái khổ của họ mà cho cái vui thôi. Hai chữ từ bi, từ năng dĩ lạc, bi năng bạc khổ, hay là nó đủ từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, rồi là bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nó là hai chữ mà giải thích chữ từ bi á, chỉ là nhổ cái khổ ban cái vui thôi. Còn giải thích hai chữ mà hiếu thuận, cái tâm hiếu thuận là tôn trọng Phật tánh, xem đồng như cha mẹ. Nói về hiếu thuận cha mẹ thì mình không có giết, chẳng có dám khinh tất cả, bất cảm khinh ư nhất thiết. Phương tiện cứu hộ giả, tìm mọi cái phương tiện để mà cứu giúp đó. Từ bi hiếu thuận thật sự, nếu là nó thật, cái việc làm mình thiệt là cái từ bi hiếu thuận á, đó là trái lại đó, thì nó rõ chẳng nên. Là tứ tâm giả là cái tâm mình lung lòng để mà giết á, nhân nơi tham mà khởi lên giết, chẳng biết dừng ngăn lại, bất tri chế chỉ, mới đại đeo kịp không? Chữ dễ mà. Cái tâm mình khởi lên giết á, chẳng có biết mà ngưng lại. Khoái ý giả, rồi mình thích lung lòng rồi khoái ý mình giết á, thì nhân nơi cái sân mà khởi lên giết. Chữ này chữ gì? Duệ. Duệ là cái như duệ kỳ quán hận, để thỏa mãn cái vấn đề mà quán hận của mình. Mình giết người kia là thỏa mãn cái sân hận của mình, mối thù của mình. Thì Bồ Tát đây là Bồ Tát này do bổn thọ giới, do cái gốc mà thọ giới cho nên có cái tên này vậy. Cho nên cái tên là Bồ Tát. Ba La Di giả, Ba La Di tội giả, nó có tội về Ba La Di đó. Ở đây gọi là tội khí, là tội bỏ nha, bỏ ra ngoài Phật Pháp á. Người phạm cái giới này, phạm thử giới giả, người phạm giới này vĩnh viễn bỏ ngoài bên của biển Phật Pháp. Coi như phạm giới này là bỏ ngoài biển Phật Pháp đi, vĩnh viễn mất cái nhân vi diệu, là cái quả vi diệu, diệu nhân diệu quả, cũng gọi là cái tội đọa. Là người phạm giới này đọa lạc vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó tam độ. Cũng gọi rằng là tha thắng xứ, là cái pháp tha thắng xứ, là cái pháp mà thắng những cái người khác. Người thọ giới Bồ Tát vốn muốn phá hoại phiền não, tồi phục ma quân, là bẻ gãi chiết phục cái hàng ma quân. Nay phạm cái giới này, trái lại bị phiền não chỗ nó thắng, lại bị ma quân thắng mình, sợ thắng. Cũng gọi rằng là cái pháp cực ác, cũng gọi là cái pháp đoạn đầu, là lứt đầu á, cũng gọi là như chặt ngang cái cõi cái đa la, như đoạn đa la thọ tâm, là cái lõi nha, cái tim của nó, cái cốt lõi của nó là cái tâm á. Tất nhiên cái cây mà cái lõi của cây đa la là cây thốt nốt, bây giờ mình nói như cây cao cây dừa, chặt ngang rồi không có sống được, chặt mà chặt đứt cái ngọn của nó, đứt cái củ hủ của nó rồi thì coi nó không được. Như trăm tỷ khuyết, như là kim mình xuất lỗ tỷ lỗ mũi nha, là cái lỗ của nó cái kim mà nó xỏ chỉ mà như cái kim mà xuất lỗ rồi. Như là tảng đá lớn bị vỡ làm hai phần. Phù luật trung minh nhất nhân thọ tỳ kheo giới, luận về trong luật có nói rõ, một người thọ giới tỳ kheo thì địa thần và không thần, là những vị thần ở dưới đất và thần ở trên không á, lần lượt truyền nhau, là lần lượt mà truyền mà bảo nhau á, trong khoảnh khắc cái âm thanh biến khắp đến cõi sơ thiền, ma quân bị chấn động và sợ, ma tắc chấn khủng. Nếu một người nào phá giới tỳ kheo là thần hộ thân, mới là xuất đại tháng tư chi thinh, là xuất ra những cái lời rất là buồn bã. Tháng nè, tháng tức là coi như là họ than thở, than thở cũng lại lần lượt là triển chuyển truyền cáo, cũng lần lượt truyền rao đến khắp ở nơi sơ thiền. Ma thời vui vẻ, mình thọ giới thì ma nó sợ, cũng truyền khắp ở trên đó. Rồi đó cuộc là mình phá giới nó cũng vậy. Hôm nay trong văn yết ma Bồ Tát giới, hay là văn Bồ Tát giới yết ma, có nói rằng minh nhất nhân thọ giới, nói rõ là một người mà thọ giới thời mười phương Phật Bồ Tát, cái pháp nhĩ tương hiện là cái tự nhiên tất nhiên như vậy, nó hiện ra do vì chư Phật và Bồ Tát nhớ nghĩ thương xót. Còn một người mà phá giới thì đâu chẳng có khắp khiến cho pháp giới thánh hiền than thở, tư ta là than thở, rồi là bi điệu ư, là coi như than thở thương xót, là phá giới rồi là các ngài buồn khổ lắm. Người trì giới nên xét kỹ như vậy, nghĩ kỹ như vậy, thì mình thấy đây rất là tha thiết nha. Cái vấn đề mà nó là thọ giới với là phá giới của một tỳ kheo, nhớ cái bốn giới của Ba La Di này, tám giới bên Tỳ Kheo Ni, hay là tất cả các giới của Sa Di cũng vậy, thì cái thiên Ba La Di là cái thiên mà không thể cứu. Nhớ, không thể cứu. Nó nói là đứt đầu trong này, nói là nói Ba La Di nó có tám nghĩa, là cực ác nè, đoạn đầu à, là gì nữa, biên tội nè, là đọa phụ xứ nè, thối một nè, tha thắng nè. Đó là coi như là tám nghĩa, không có chỗ nào mà nó cho sám hối nha. Đại chúng nhớ, không có chỗ nào mà Đức Phật cho sám hối. Thành mới nói là bất khả hối, bất khả sám. Sở dĩ Đức Phật đó là phương tiện cho thiền Na Đề mà thôi. Mà ta xác định thiền Na Đề dầu đã ở chung mặc y tỳ kheo, chung sinh hoạt chung với tỳ kheo, nhưng mà không phải là tỳ kheo. Nhớ, cách xa tỳ kheo muôn trùng, chỉ dự được cái Bồ Tát và cái Tư Tứ mà thôi, chứ ngoài ra không cho dự một cái nào nữa. Nên đó chứ không phải là làm mới được, nó hoàn toàn không làm mới được, không có cách sám hối. Mà ai mà có phát lộ với thiền Na Đề khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60.000 năm. Nhớ cái chỗ này. Mà ai mà phạm Ba La Di rồi mà giấu á, thì phải chịu cái cảnh này. Chẳng những còn sanh tử trong ba đường rồi, trong đời này không có cái quả chứng, không có phần, nhưng phải đọa địa ngục 921 ức 60.000 năm. Còn ai như thiền Na Đề thì đời này không có quả chứng, còn sanh tử, nhưng khỏi đọa vào ba đường dữ, không rớt vào 921 ức 60.000 năm. Mấy huynh đệ phải phân tích kỹ, hiểu kỹ chỗ đó. Nhớ, đây là nói là đọa vào địa ngục đó là cái người đó không phát lồ, không ăn năn, không làm giống như là thiền Na Đề. Dầu có làm như thiền Na Đề, quả chứng phần này cũng không có phần. Xác định rõ ràng vậy mới có nghĩa là thối một. Nhớ là thối một là không có phần. Khỏi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, còn trở lại đây có thể là trở lại một đời này trở làm người, hoặc giả là ba cái cõi trên. Mà sanh về cõi trời thì chỗ cũng khó, mà có trở lại là người, mà làm người thì đâu phải là đơn giản. Nhớ, làm người thì cũng là người nó xấu xí èo uột rồi đủ thứ chứ đâu có, nên là ta không cho sám hối. Đây là chúng nhớ cái Ba La Di nè. Nên thành là chúng ta làm gì làm chứ cố gắng để giữ cái này. Nếu chúng ta dính vào trong đó coi như là mất, mất hết cái đời gì có làm tỳ kheo xuất gia chúng ta làm người. Nhiều người hỏi nếu mà cái giới Ba La Di mà mất rồi như vậy là còn được ngũ giới không? Được không? Không được, ta có nói rồi. Hay dầu ở trong cái luật tỳ kheo mà câu kết của cái giới bổn á, là giống như trước khi thọ giới và sau khi thọ giới mà phạm cũng vậy. Nhưng trước khi thọ giới không phải là xác nhận là một cái người mà ưu bà tác, ưu bà di đạo đức như không có. Nhớ ở chỗ này. Thành nếu mình phạm tỳ kheo cũng vẫn phạm sa di, mà là vẫn mất giới sa di cũng mất ngũ giới luôn nữa. Tại thì thuộc về cái tánh giới nó thông cả từ cái ngũ giới cho đến cái giới tỳ kheo cao thượng nhất. Ta xác định rõ như vậy. Thì cái người kia mình thấy cũng không xứng đáng là một ưu bà tác, ưu bà di mà chân chánh. Huống gì nó là sa di. Là chúng coi như là mất hết. Thành trong Bồ Tát giới mới kết lại là nếu mười giới này phạm rồi mất cả ngôi vị quốc vương gì cho đến tỳ kheo, tỳ kheo ni gì, thập bát thú, thập trưởng giới cái gì mất hết rồi đó, không còn một cái gì hết. Ra là chúng nhớ, khi mà ở trên cây mà nó tuột xuống là rớt tới dưới đất cuối cùng thôi, chứ không nó giữ chừng được. Thì bốn giới này hay là tám giới rất là căn bản. Tám giới rất là căn bản về cái phần về cái Ba La Di. Thành nhớ, thành bất cứ cái giá nào hay là chúng ta phải cố gắng để mà giữ, chứ không phải là học rồi có biết rồi cái tránh né như cái ông thầy kia nha. Thâu lăng giá là cái đó là mình cũng không nên, mà chưa hẳn về cái đó mà thâu lăng giá mà ông tu được. Nhớ, không kết tội là Ba La Di mà chưa hẳn là ông tu được. Nhớ cái chỗ đó. Tại vì sao? Tại vì cái lúc đó là ông không kết tội Ba La Di được, nhưng mà chưa thỏa mãn dục vọng, còn ham ham hố, thì chưa hẳn ông giữ được. Cái giữ được ở thâu lăng giá hoài. Hay là chúng nhớ cái đó là cái mà mình nên nghĩ kỹ, nghĩ sâu trong đó chứ không phải dễ. Thì ngay lúc đó, lần đó có thể ông giữ được, rồi những lần sau cái dục vọng ông chưa hẳn ông giữ mà phạm thâu lăng giá được. Đây là cái phần thứ nhất, mình học một đoạn cái phần thứ hai nè nè. Tánh giá trọng khinh, nói về cái tánh tội và giá tội, vấn đề mà nặng hay là nhẹ, là phần thứ hai nè. Thử giới cụ nhị nghiệp thành tội, cái giới này đầy đủ hai nghiệp để mà thành tội. Thứ nhất thì cái tánh nghiệp, thứ hai là cái giá nghiệp. Cái tánh nghiệp đó tuy chẳng thọ giới Phật, cái pháp thế gian cũng có tội. Ví dụ như mình giết người, mình trộm cắp, chưa thọ giới của Phật nhưng mà nhà nước cũng vẫn bắt tội. Cái đó là cái luật của thế gian vậy, rõ ràng nhân quả nó như vậy. Cái pháp thế gian này cũng có tội. Như hàng luân dương thọ giới thập thiện, như luân dương thập thiện nha, khi mà chuyển luân thánh dương á, thọ thập thiện cũng chế giới sát sanh, cũng là ngăn cái giới sát sanh. Quốc gia chế cái giới giết người, giết rồi đó là nếu mà cái việc đó thành tựu rồi coi như là phải thường mạng. Đó thuộc về cái tánh giới nha, nó tánh giới á, ta phân tích giữa cái tánh giới và giá giới. Còn thuộc về cái giá nghiệp, thuộc về cái giá giới á, là Phật chế cái chỗ mà nên ngăn và dừng lại. Phật chế chi sở giá chỉ, ngăn và dừng lại. Nếu mà người đó phạm thì bị tội phá giới. Cái nghiệp sát này người chẳng có thọ giới, chỉ mắc về tánh tội. Còn người đã thọ giới rồi thì gồm cả tánh tội và giá tội, hai tội này đều mắc hết. Vẫn hỏi rằng đồng một cái giới sát, trộm, dâm, vọng, các cái việc đó đồng như một cái giới mà sát đạo dâm vọng trong đó, mà người chưa thọ giới chỉ mắc một tội, người đã thọ giới rồi trái lại mắc hai tội. Thời thọ giới là con đường chiêu lấy cái tội tổn hại mà không có ích. Người thọ giới là đâu có ích gì. Hiểu cái câu nói không, nãy là đã nói rồi đó. Người không thọ giới thì coi như là mắc có tánh tội không à, mà người thọ giới rồi phạm và mắc cả tánh và giá nữa. Nếu như vậy á thì thời người thọ giới này chiêu lấy chữ đồ là con đường nha. Nếu người thọ giới rồi là con đường mà chiêu lấy cái tội, thời có cái sự mà tổn hại chứ không có lợi ích. Câu hỏi vậy mới đáp rằng thọ Phật giới, tức vào trong ngôi vị của Phật, nhớ là trong cái chánh văn nó thọ Phật giới tức nhập Phật vị, người thọ giới Phật rồi vào cái ngôi vị của Phật đều gọi là đệ nhất thanh tịnh. Công đức đâu có thể nghĩ bàn, công đức khởi bất khả tư nghì. Duy kỳ trì giả công đức đao lực đại, chỉ cái người trì giới công đức cái sức rất lớn. Nếu như vậy thì cái người phá giới cái tội nghiệp cũng là càng sâu hơn. Cái công đức nó lớn thì ắt cần phải giữ và thọ. Chữ bỉnh thọ là khi công đức nó lớn vậy, khi mà thọ rồi cần phải giữ gìn. Còn cái tội nghiệp càng sâu thì ắt cần phải chớ có phạm, gìn giữ chớ có phạm. Đó ta giải thích rõ ràng. Nếu mà cái công đức nó nhiều thì coi như là mình phải giữ gìn, mà cái tội nghiệp đó thì là mình phải chớ để mà cho phạm đâu đó. À, thì cái này nhiều người đặt công việc này dữ lắm nha. Nó giờ không dám thọ giới, thọ giới sợ giữ không được mắc tội. Thì cũng giống như cái người kia muốn làm giàu mà không có dám đi buôn bán, buôn bán lớn thì sợ lỗ đi. Thì nếu vậy đâu có làm giàu được, đại chúng nhớ à. Mà nó đâu phải mình lập ra cái đồ mình buôn bán hay làm gì để mà cho nó lỗ. Mình nghĩ tới cái lỗ trước ra. Cực chẳng đã là cái đó ngoại lệ thôi. Chứ ta muốn làm giàu, buôn bán làm giàu mà không dám buôn bán thì không bao giờ làm giàu được. Mà buôn bán sợ lỗ không thì không bao giờ mà làm giàu được. Mà không phải là mình mở cái tiệm ra nghĩ đến cái lỗ. Nên thì ở đây cũng vậy. Nếu mình thọ giới thì sẽ được vào trong cái ngôi vị Phật. Công đức nó rất lớn. Nhưng mà cái chỗ này, cái giải thích chỗ này rất hay nha. Hay cái là công đức nó lớn như vậy thì coi như là mình cố gắng công đức lực đại đó, tất nghi bỉnh thọ, là công đức nó lớn thì mình thọ rồi cố gắng làm gì cho kỹ. Cũng như cái món đồ nào của mình nó tốt, nó quý thì mình giữ nó kỹ, để sợ nó vỡ đi mà mình không quý à. Thành trong bộ Luật Thiên Kiến có câu đầu tiên: nếu mà người con Phật là còn kính quý giới luật thì điều thứ nhất chánh pháp trụ thế lâu dài. Mình kính quý thì mình phải giữ, đồ mình quý thì mình phải sợ trộm, mình phải giữ thiệt kỹ, bỏ trong tủ sắt. Như thầy ra cái nhà chỗ ông Trầm đó nha, cái ông Trầm ông bán trầm á, nhật kỳ của ông bỏ trong tủ sắt. Nhớ kỳ ra ông bán mà cái kỳ á, tại một miếng như vậy cái là cả trăm triệu rồi. Kỳ á, một ký như vậy là 50-60 tỷ. Thì mình muốn coi như vậy, muốn bán không? Tôi mở tủ sắt ra, không lấy ra chứ không bao giờ để ngoài. Để ngoài không sợ mất. Thì cái của nào mà quý thì họ cất kỹ lắm chứ không phải thường. Ai học xoàn này kia kia nọ, họ khóa kỹ chứ đâu phải họ bỏ trên bàn, trên ghế được. Thằng kỳ đó nha, thầy đi qua Myanmar. Myanmar năm kia đó. Là bên mình thì nó cái xá lợi, nhớ nha. Xá lợi là quý lắm, xá lợi Phật. Ai cũng ham xá lợi Phật là bị gạt ở bên kia. Xá lợi vô trong cái chùa kia, xá lợi để như bồ lúa vậy. Nó bồ lúa vậy là chúng thấy không? Rồi là qua bên cái chỗ Myanmar mà trên cái núi, cái cục đá mà bằng vàng vậy đó, ở trên kia là để treo leo ở trên cái đó đó. Người nữ thì không cho bước ra đó, nó thép vàng là hết người nữ ở trong này thôi chứ không có cho bước ra khỏi hàng rào á. Thì cái đó có một cái sợi tóc của Đức Phật đem họ để trong đó mà nó thờ, nó quý như vậy. Thì lại ngay cái chùa này, cái ông này ông tóc, cái nó tóc nó linh thiêng lắm nha. Tóc mình quăng lại rồi mình đảnh lễ lại, đổ nước, cái tóc nó nhúc nhích rồi đấy. Mà là nghe nói vậy cũng chạy lên coi, coi ông để cái dĩa, ông trụ trì trong phòng chưa ra, hay là để cái dĩa để nước đó. Rồi ông lại ông biểu diễn cho mình coi, lại coi. Ông để đó, ông đổ miếng nước vô, ông lấy tay, ông thấm thấm, ông đụng đụng đó cái đó. Trời nó trợ cho tóc quý mà sao ông để ngoài này, không ai giữ nữa. Nó giả không nha, chứ đó, cái đó là mị dân không à. Mà giờ ta gọi là cái niềm tin xá lợi, không phải xá lợi thiệt. Nhưng mà Ấn Độ có cái xá lợi mà đào lên được tại thành Ca Tỳ La Vệ, chia 1/8 phần cho dòng họ Thích Ca. Mà khi cái dòng họ Lưu Ly mà sát hại dòng họ Thích rồi, thì là tất cả những cái dòng họ Thích mới là dời về bên Ấn Độ. Bây giờ cái đó hồi trước còn Nepal, bây giờ dời bên Ấn Độ. Rồi mà ôm cái hòm xá lợi mà chia cái dòng họ Thích Ca đó, rồi đem về bên Ấn Độ. Sau này Ấn Độ mới để vào ở trong cái viện bảo tàng, mà lính nó gác đàng hoàng, đâu phải nó dễ dàng. Bây giờ thấy giờ đóng lúa như vậy rồi, nơi xá lợi chỗ nào cũng xá lợi. Rồi xá lợi đẻ nữa, nhớ à. Mình thấy đó là cái quá chất, nhớ à. Cái đó là quá chất. Thì bây giờ ta mới gọi là cái xá lợi niềm tin, chứ không phải xá lợi thiệt. Mình cái Việt Nam thì nghe nó xá lợi thì ham lắm, thờ là kia kia nọ thì nó đem qua nó làm tiền đủ thứ mà đó là giờ. Nên là bây giờ nó cũng đỡ. Chứ xá lợi đâu mà nhiều dữ vậy phải không? Khắp hết là chỗ nào mà nó nói Việt Nam không là không biết chất bao nhiêu rồi đóng lúa trong đó. Khi mà qua bên Myanmar thì thấy để xá lợi mình mới thấy. Hồi trước là cũng tin mà ham xá lợi. Nó để rồi đóng 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 vậy nè. Cục không vậy, nó để như đóng lúa vậy nó xá lợi á. Cũng như là ngoài này có cái tiệm ngoài này trang nhã rồi đó, mấy thầy lại qua vô mua đồ, nó thầy cần xá lợi không, con cúng dường mấy viên. Mà cúng mấy viên như vậy là mới mua cái tháp, chứ mà lấy mấy viên thì lấy gì để bán tháp, nhưng mà là cúng dường xá lợi. Thế này chúng thấy thành mình bây giờ nó bị Mỹ ba cái xá lợi rồi, là nó không phải xá lợi, nhớ cái giờ đó. Nó còn bên Sri Lanka nhớ là cái xá lợi răng ở trong cái tháp đó 5 năm mới mở một lần cho dân chúng coi. Mà cái đó phải là có mấy cái chìa khóa, ông vua có cái chìa khóa, rồi ông vua Sri Lanka, rồi mới là cái ông trụ trì có cái chìa khóa, ai đó có chìa khóa, có 3 chìa khóa như vậy, giữ 3 người giữ tới cái ngày đó 5 năm mới mở ra lần cho dân chúng họ lễ bái. Còn gì qua bển lễ bái là mình lễ bái đứng ở ngoài mình đánh lễ chứ không ai mở cửa cho mình hết đó. Cái là nó quý như vậy để nói đại chúng thấy nó quý, xá lợi nó quý dữ lắm. Chứ không phải nó thường, bây giờ chỗ nào nhà nào cũng thờ la xá đợi đẻ, hầu đẻ cả đóng vào trong đó. Nhiều lắm. Thì nó không có phải thiệt. Ta mới đặt là xá lợi niềm tin. xá lợi niềm tin chứ không phải xá lợi thiệt. Thì mà xá lợi nó cũng quý. Thí dụ xá lợi niềm tin đó là mình nghe câu chuyện cái bà kia, bà nói là có ông thầy ông đi Ấn Độ, bà ham quá, bà nói thôi cho tiền thầy, thầy đi máy bay đi qua bển, thầy thỉnh cho con cái răng Phật ấy. Tại xứ Phật là răng Phật, mà ông đi qua bển ông quên đi, nhớ ông quên. Rồi trên đường về ông mới nhớ cái lời bà này, bà cho tiền mình đâu là thỉnh dùm cái răng Phật như vậy. Ông đi vòng vòng ngoài đường xong mà thấy bên đường nó có cái răng chó đó, nhớ cái đó có sách báo đồ viết rất nhiều. Rồi ông mới đem về, đem về ông rửa sạch này kia, nó đây nè răng Phật nè bà. Bà cung kính lễ bái ngày đêm như vậy, thời gian cái răng đó coi như là phát quang có ánh sáng, là do cái niềm tin. Nói gì niềm tin mà có cái xá lợi như vậy. Đó là đáp là thôi mình học tới đó rồi. Rồi sao mình học cái tội nó là đủ bốn duyên thành trọng nè. Hay là chúng sanh, chúng sanh nó phân ra thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, mà cho kỳ sau vô Tết mình học. Nói tóm lại là dầu Bồ Tát giới hay là thinh văn giới hay là cái gì nữa, là coi như là chúng ta cố gắng để giữ trọn vẹn về cái bốn ba la di. Nhớ. Thế nếu mà cái vào cái thời này đại chúng nhớ, nhớ vào cái thời này á, thì đối với 250 giới tỳ kheo chia là năm thiên, từ cái ba la di, rồi là tăng tàng, rồi ba vật đề, rồi là ba la đề đại xá ni với độc kiết la. Mà thật sự mà nói về cái thời này thì chúng ta cố gắng giữ được bốn ba la di thì cũng là làm nập thầy. Thì dám tuyên bố các nơi á, thì là nếu mà tỳ kheo nào giữ được cái thiên thứ nhất được làm thầy, xứng đáng làm thầy, mà được xứng đáng dự vào trong hàng thập sư. Tại vì sao? Tại vì nếu mình phạm cái thiên thứ nhất không cho sám hối thì đâu còn là một tỳ kheo nữa. Nhớ, không sám hối được. Còn nếu nào phạm cái thiên thứ hai từ tăng tàng là được sám hối, Đức Phật cho phép sám hối. Mà Đức Phật đã từng nói rằng trên đời này có hai hạng người mạnh nhất, là cái hạng người không phạm giới và cái người phạm mà sám hối ăn năn. Thì hai hạng người, nếu mà sám hối cái áo mà nó lỡ mà nó dính thì cố gắng da trong mình giặt thì nó cũng sạch trở lại. Giữ cái áo nó không dính thì cái điều đó thượng sách rồi. Mà lỡ mà nó dính dơ thì mình chịu khó ra công mình giặt thì cũng trở lại nó sạch. Còn sợ ta ngại nhất á, là không giữ cái áo để cho nó dơ, dơ mà không ra công giặt thì cái áo đó coi như là không xài được. Nói thì đó Đức Phật có nói rõ. Thành thầy nói nếu có thời này chúng ta giữ được bốn ba la di, tám ba la di là làm thầy được. Tại vì còn cái bản thể tỳ kheo, còn cái kia mình đã phạm rồi thì bản thể tỳ kheo mất rồi, làm sao giờ mà có tu hành cỡ nào cũng không xứng đáng làm một cái vị tỳ kheo được. Đại chúng nhớ, còn Bồ Tát giới cho sám hối, nhưng mà sám hối đâu phải dễ dàng, đâu phải sám hối mà dễ thấy cái hảo tướng cả một vấn đề. Mà nếu mà nào có sám hối như vậy là được cái giới Bồ Tát chứ không phải được giới tỳ kheo. Tỳ kheo nó vẫn mất, tỳ kheo không cách nào mà cứu chữa được, tới đây coi như là bế tắc. Nếu mà nó phạm một trong bốn ba la di rồi thôi, đầu hàng chịu, không bao giờ còn ở đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo xuất gia nữa. Rồi mình muốn làm gì đó làm, muốn làm Bồ Tát, muốn làm cách nào đó thì cái đó là tùy theo mình. Chứ là mặc chiếc áo này, đắp cái y điều tướng này thì phải giữ trọn cho bốn ba la di hay tám ba la di. Còn ngoài ra thì không có cách nào nói hơn nữa trong này. Là chúng nhớ. Thành chúng ta không có luận gì thêm mà nó nhiều vấn đề mà phạm bốn ba la di hay tám ba la di cách nào nữa hơn. Tại khi mà chúng ta tu mà chúng ta mà nó lỡ mà có phạm rồi thì mình cũng là không nên để càng ngại càng lúng thêm. Nếu mình nó tha thiết nó ra khỏi sinh tử luân hồi, mình cũng không ham gì làm vị tỳ kheo để nhận cái đàn na thí chủ, mà mình lo mình cứu mình ra khỏi sự sinh tử trong đời này, khỏi đọa địa ngục 921 ước 60.000 năm, thì mình ẩn chỗ nào đó để mình ngày đêm sám hối để mình tu hành trong một cái đời này cho nó khỏi đọa vào 921 ức. Chứ còn mình là nó lỡ phạm rồi mình cũng là đủ thứ việc như bao nhiêu vị tỳ kheo trà trộn trong đó, thì chắc chắn là cái nhân hiện tại như vậy, cái quả báo đưa tới đâu cả một vấn đề nha. Thành là giàu có mình tu cỡ nào quả chứng cũng không có phần, nhớ là phải trở lại, nhưng mà sám hối trở lại như thế nào nó nhẹ hơn. Nên chơi đời này chắc chắn không lên khỏi sanh tử luân hồi, không ra khỏi sanh tử luân hồi, không có quả chứng rồi. Thì cái đó Phật xác định như vậy, thì cái đó coi như là không bao giờ có sự thay đổi, nhớ không thay đổi, chứ là không có di du được ha, mình không hiểu cách nào được hết trơn á, phải như vậy thôi, chứ không có cách nào. Thành đại chúng, bất cứ vào cái thân này mà nó có hoại thì phải cho nó hoại thôi, chứ cố giữ. Thành là thầy khi mà chúng ta mà học sa di hồi trước á, chúng ta thấy rất là thấm thía, cái vị sa di kia nhắm mình giữ không được, coi như là hướng về cái hướng của Phật để mà lấy dây thắt cổ tự giận để mà giữ được tròn cái giới của mình. Thì chúng cái đó cái mà nó rất hay nha, nó rất hay mà rất là kính phục. Thì trong luật mình thấy nó, khi mà ông vua ông nghe rồi, ông mới đem xe chiên hương đàn đó là ông trước, ông lấy những cái gỗ thơm để mà trà tị, nó quý vậy, dầu cái ông sa di mà kính quý cái giới. Còn mình đã phạm rồi, mình cũng trường ra làm ông này ông kia rồi, mình đủ thứ việc như vậy rồi, ngày mai khi mà nằm xuống đi về đâu, không ai cứu mình được hết, không ai cứu mình được hết, nhớ kỹ. Này chúng ta phải là cố gắng, còn phạm những cái điều mà cho sám hối, mình cố gắng để mình sám hối cho nó nhẹ lần. Tại cái nghiệp đời này thì không ai mà nói gọi là giữ trọn, nhất là vấn đề mà nói cái giới của thinh văn này, chúng ta chỉ ở trong cái củi mà thôi, những cái giới mà chúng ta liên quan rất nhiều cũng khó giữ, còn những cái giới mà nó là không có thì cái đó dễ. Thành ra do phải học để biết cái tánh cái giá như thế nào để mình cố gắng để mình giữ. Còn nếu mình nhắm không giữ được thì Đức Phật rất lòng từ bi, xả giới ra đời, nhớ xả giới ra đời, làm một người thường mà chúng ta an lạc hơn, mà ở trong chùa làm một cái vị tỳ kheo mà bao nhiêu người cung kính, chúng thấy nó rất là nặng nhé. Khi mình phạm giới rồi, rồi mà từ đó ăn trên ngồi trước, hay là mình thọ hưởng bao nhiêu khi suốt cuộc đời, là chúng nhớ là mình gạt không biết bao nhiêu người, rồi cái tội đó đi về đâu, ai lãnh, nặng cỡ nào hơn cái núi Tu Di, là chúng nhớ rất là sợ. Thành biết như vậy thì bất cứ vào bỏ cái thân mạng này là nhất định là phải cố để mình giữ. Đó là những cái điều mà chúng ta học giới luật nó có lợi ích như vậy, trong thôi học để mà có học. Này, văn tự là văn tự, còn thực hành của mình nó khác thì điều đó nó không ăn nhập gì ở trong giới luật hết. Rồi chúng có gì để hỏi đâu, tao nghĩ ha.
Chúng sanh